Bây giờ tới ngày thiền sư Tử Thuần, đây là tới ngày Tử Thuần ở Đơn Hà. Tôi sẽ giải thích cho ngài Thượng Đường. Trong càn khôn giữa vũ trụ, ở trong có một hòn ngọc ẩn tại hình sơn. Triệu sư nói thế ấy, chỉ khéo chỉ dấu nói vết, vẫn không thể chỉ bài cho người. Cái câu này là trích ở trong Triệu Luận. Triệu Luận tức là ngài Triệu Pháp Sư đó. Ngài trong Triệu Luận nói rằng trong càn khôn giữa vũ trụ, ở trong nó có một hòn ngọc ẩn tại hình sơn. Đó là muốn nói cái gì? Thành nói giữa càn khôn, giữa vũ trụ có cái hình sơn, tức là cái núi hình, có cái hòn ngọc ẩn ở trong đó. Thì vậy cái hòn ngọc là muốn chỉ cho cái gì? Rồi thì nói như vậy đó. Mà đối với ngài thì ngài phê bình sao? Nói thế ấy chỉ khéo giấu, khéo chỉ giấu nói vết, chỉ giấu nó vết, vẫn không thể chỉ bài cho người. Nói vậy tức là chỉ giấu chỉ vết thôi, chứ không có chỉ thẳng cho người ta thấy. À, bây giờ ngài chỉ đây. Ngày nay Đơn Hà, tức là chỉ cho ngài mở quát vũ trụ, đập nát hình sơn, vì mọi người chỉ ra, người đủ mắt biện lấy. Đó, bây giờ ngài yêu cầu mọi người nếu mà đủ mắt thì nhìn đây, ngài sẽ đập nát hình sơn nè, mở quát vũ trụ nè, để cho mình thấy cái thật đó. Sư cầm gậy chào một cái nói: lại thấy chăng? Giờ quý vị thấy chưa? Như vậy thì mới thấy cái người xưa quá tài. Nghĩa là chê người trước, nói chê đây là một lối nói, cho đó là muốn phê bình người trước, hay là mượn cái người trước để mà mình muốn chỉ cái thực hiện tại. Ở trong sách trong vở nói thứ này thứ kia, nó cũng là chỉ giấu chỉ vết thôi, chứ chưa chỉ được cái thật. Bây giờ tôi chỉ thẳng cái thật cho quý vị thấy đó, thì ngài hiện hình cái thật như vậy đó. Thì nếu ai đủ mắt rồi thì biện lấy, nói vậy thì ngài làm cái xong. Rồi ngài lại nói: lại thấy chăng, cò trắng đêm tuyết sắc vẫn khác, cò trắng trên tuyết sắc vẫn khác, trăng sáng qua lao chẳng giống nhau. Thì cái câu này chẳng giống nhau chứ vẫn giống nhau thì vậy. Chẳng giống nhau, cò trắng trên tuyết sắc vẫn khác, nghĩa là con cò trắng nó đậu trên tuyết, tuyết cũng trắng, phải không? Cò trắng tuyết cũng trắng, nhưng mà hai cái trắng đó nó giống nhau không? Nó vẫn khác chứ không giống. Rồi trăng sáng, trăng thì sáng cũng trắng, hoa lao cũng trắng, phải không? Mà hai cái đó cũng không giống nhau. Thì hai câu này muốn nói cái gì? Nếu học Kinh Lăng Nghiêm rồi quý vị hiểu liền. Khi thấy tất cả, tôi nói chỗ này Văn Thù nói đó, khi thấy tất cả mọi người ở trong hội thì đó là thấy, phải không? Vừa khởi đây là Văn Thù, hay là đây là Xá Lợi Phất, đây là Một Kiền Liên vân vân, thì đó là thức, phải không? Như vậy thì cái thấy và cái thức cách nhau bao xa? Dường như gần bên nhau vậy, mà người đời khó mà nhận ra. Cho nên mới mượn hình ảnh cò trắng đậu trên tuyết, hoa lao trong đêm trăng. Cái hai cái nó gần kề bên, nếu không có nhạy, không có khéo thì không thấy được. Đó là cái ý nghĩa mà ngài muốn chỉ ở đây. Đó là một cái lối ngài mượn hình ảnh của Triệu Pháp Sư nói ở trong luận để mà chỉ cái thật cho người ta. Tới trường hợp khác, Sư Thượng Đường nhắc lại Đức Sơn dạy chúng nói: tâm ta không ngữ cứu, không một pháp cho người, Nha, ngàn cái phê bình. Đức Sơn nói thoại thế ấy, đáng gọi là chỉ biết vào cỏ tìm người, bất chợt toàn thân bùng nước. Chín chắn xem ra chỉ đủ một con mắt. Dám chê Đức Sơn có con mắt à? Như vậy thì chột hết mắt sao? Lỗi ở chỗ nào? Đức Sơn nói vậy lỗi ở đâu? Ai thấy được cái lỗi của Đức Sơn là tài. Ngài cho rằng nói như vậy đó đó là vào cỏ tìm người nè, rồi toàn thân dính bùn dính nước, rồi xem ra chỉ có một con mắt. À, bây giờ ngài mới lặp lại nè: nếu là đơn hà thì không thế, tâm ta có ngữ cú, đao vàng cắt chẳng mở, sâu xa chỉ huyền diệu, ngọc nữ đêm mang thai. Thì như vậy ngài nói có khác với Đức Sơn không? Khác không? Nếu khéo thấy thì thấy liền, kia không ngữ cú, ngài lập có ngữ cú. Như vậy thì trong nhà thiền còn thấy có, còn thấy không là mất hết con mắt. Chưa có thấy, chưa có đủ hai mắt. Cho nên nói tâm ta không ngữ cứu, nói không đó, là đã mù hết một mắt rồi. Thì nói đây tôi dẫn cái câu chuyện cũng như ngài Đại Mai. Có người hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Ngài nói tổ sư không có ý. Rồi người khác hỏi một vị thiền sư khác, hỏi thế nào tổ sư thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, như vậy có ý không có ý? Thì vị kia nó có ý. Thì tới ngày Dương Quang, ngày phê bình: một quan tài mà hai tử thi. Thì mấy vị mới hiểu, thấy một bên này cũng là chết, thấy một bên kia cũng chết là tử thi. Cho nên còn nói có, còn nói không cũng là, cũng là bệnh hết đó. Do đó cho nên ngài muốn lập, nói có ngữ cứu là để phá, nhưng mà nói có ngữ cứu là để phá cái không ngữ cứu ở trên. Rồi ngài mới dùng mấy câu: đao vàng cắt chẳng mở, sâu xa chỉ huyền diệu, ngọc nữ đêm mang thai. Thì mấy cái câu đó là câu nó không dính bên nào hết. Sư Thượng Đường: dừng dừng đúng ngọ còn thiếu nữa, lặng lặng canh ba vẫn chữa tròn, sáu cửa chẳng từng biết hơi ấm, lại qua thường ở trước trăng trong. Nó là bài thơ. Dừng dừng đúng ngọ còn thiếu nữa. Thiếu nữa nào? Thiếu nữa cái gì? Thử nói thiếu nữa tôi nghe coi. Dễ quá mà không ai biết. Dình dình đúng ngọ còn thiếu nữa. Đúng ngọ mới có nửa ngày. Còn nửa ngày nữa. Thì như vậy thì đúng ngọ là còn thiếu phân nửa, mới được có nửa ngày nha. Lạnh lạnh, lặng lặng canh ba vẫn chữa tròn, mới canh ba đâu có hết đêm. Là hiểu câu trên là hiểu câu dưới. Đó, thì hai cái câu trên á, một cái thì đúng ngọ, một cái canh ba. Đó là để cái nói tinh thần hồi hổ của tâm tào động. Rồi sáu cửa chẳng từng biết hơi ấm. Câu này quá dễ rồi. Ở sáu cửa mà không bị cái thức cái chen vô để mà dính với cảnh á, thì sáu cửa không có hơi ấm. Mà nếu sáu cửa không hơi ấm thì sao? Lại qua thường ở trước tâm trong. Thì như vậy tới lui tự tại, lúc nào cũng là sáng, là sạch hết, không có gì nhơ nhiễm. Nó rõ ràng như vậy chứ gì. Sư Thượng Đường: trăng sáng chiếu soi đầm bài, đầm trong bài bóng, nước không có ý thấm trăng, trăng không có tâm soi với nước, trăng nước cả hai đều quên, mới đáng gọi là đoạn. Nó như vậy thì trăng nó chiếu soi dưới đồng, nó hiện bóng ở dưới đồng. Như vậy thì nước nó có muốn làm cho ướt trăng hay không? Mà trăng có cái tâm nó muốn soi bóng ở dưới không? À, như vậy thì nước không có ý thấm trăng, trăng không có tâm soi nước. À, như vậy thì để nói rằng trăng và nước đều không ý, đều không tâm, phải không? Vì vậy cho nên trăng nước cả hai đều quên mới đáng gọi là đoạn. Nghĩa là không còn có cái ý dính với cảm thì cảnh và ý đều quên, đó mới gọi là đoạn. Đoạn đó mới đoạn thiệt đó. Chứ còn mình chờ có cái niệm lên đoạn cũng chưa đoạn thiệt. Làm sao đối cảnh mà tâm thông sanh, rồi không còn có cái niệm kia là cảnh, đây là người, hay là kia là cảnh, đây là tâm nữa, thì đó mới là cái thật. Vì thế nói việc lên trời cần phải thối mất, việc thập thành cần phải dẹp mất, ném vàng vang tiếng chẳng cần xoay nhìn. À, nói về cái việc mà tu mà để lên thiên đường á, thôi mình nhường cho người ta đi, mình đừng có ham, thối tức là lui đi. À, rồi việc thập thành cần phải dẹp mất, nó tu sao mà cho được toàn vẹn, bỏ nó đi, dẹp đi, đừng mong lên trời, đừng mong toàn vẹn. Bây giờ cốt ở chỗ này nè, ném vàng vang tiếng chẳng cần xoay nhìn, nghĩa là ai cho mình một thoi vàng quăng đi, có cái tiếng động mà không cần nhìn cái nó rớt chỗ nào. Nếu hay như thế mới hiểu nhầm trong dị loại mà đi. Nếu mà được như vậy đó mới hiểu nhầm trong dị loại mà đi. Nghĩa là vàng là cái quý mà ném nó mà không chút tiếc. Thường thường cái gì mình tiếc á, mình bỏ mà đi 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 đi, đi cái năm ba bước thì ngó lại, phải không? Mà bây giờ mình ném đi mà không thèm ngó lại, thì đó, cái tư cách đó, đó mới đi trong dị loại được. Dị loại tức là lăn ở trong lục đạo luân hồi mà không nhơ không nhiễm. Còn nếu mà chưa có như vậy thì đi ra làm sao? Đi đâu thì lúng bùn tới đó, phải không? Rước mắt lầy, nghĩa là leo lên không nổi, lội lên không được. Đó là cái ý Ngài chỉ cho mình biết. Cái người tu không cầu sanh cõi trời, không cầu cho mình được toàn vẹn, mà chỉ đối với những cái quý của thế gian, mình không cần tưởng, không cần nghĩ, không cần đoái nhìn, thì đó mình mới là cái người thật. Chứ còn ngồi mơ ước sanh lên thiên đường thì cái đó còn tham không? Tham không? Đó là còn tham hưởng dục lạc thế gian hay là ngũ dục. Rồi ngồi mong là mình tu làm sao mà cái gì cũng hay hơn thiên hạ hết, có tham không? À, cũng là một hiện tượng tham. Ở đây không cần mấy cái đó, mà chỉ của quý mà mình ném đi không một chút tiếc, đủ rồi, như là đủ rồi, phải không? Thì như vậy đó mới khả dĩ đi trong dị loại, tức là đi trong lục đạo để độ chúng sanh mà không dính con mắt. Quý vị đến trong ấy lại thấu hiểu chăng? Sư im lặng dây lâu nói: thường đi chẳng cách nhân gian bước, mang long đội sừng lãnh đất bùn. Đi mà không có bước nào bước theo cái kiểu của người nhân gian. Cũng như nói thường ăn mà không có nhai nát một hạt cơm, phải không? Thường ăn mà không nhai nát hạt cơm, thường đi mà không có cất một bước nhân gian, là để nói rằng cái người sống ở trong nhân gian mà không có dính, không có mắt theo nhân gian, tuy ở trong cái cảnh xấu xa trần tục mà không có dính bụi bặm trần tục, Đó là cái đặc biệt. Tăng hỏi: Như đầu khi chưa thấy tứ tổ thế nào? Sư đáp: Cúc vàng vừa nở, ông đua hút. Câu này dễ hiểu không? Bởi vì trong sử ghi nói rằng Ngưu Đầu Pháp Dung khi trước khi gặp tứ tổ, ngài ngồi tu trên ngọn núi Ngưu Đầu, ngài ngồi thiền cho đến chim nó tha hoa tha trái đến cúng dường cho ngài. Bởi vậy cho nên nghĩa là ai cũng kính, cho rằng ngài là cái người đắc đạo rồi, chim chóc tha hoa tha trái. Còn ở trong thất của ngài thì cọp nó đứng ở hầu. Thì tu vậy ngon chưa? Mình có hy vọng được vậy không? Bây giờ mà tu mà được chim tha hoa tha trái tới cái cúng dường cái vỗ ngực ta là tổ rồi. Phải không? Không cần nghi ngờ gì nữa hết. Cái chim mà còn tha hoa tha trái cúng, còn cọp mà đứng hầu thì thôi tuyệt. Mình bây giờ mấy con bù cạp đó mà, mấy con rít đó mà, cho thấy mình nó còn kẹp rên la chết, húng nữa là cọp đó. Như vậy mà cọp đứng hầu, chim tha hoa tha trái cúng, thì đó là giai đoạn đầu khi chưa gặp tứ tổ. Thì cái ông Tăng ông mới nghi khi chưa gặp tứ tổ thì sao? Thì ngài đáp rằng cúc vàng vừa nở, ông đua hút. Nói gì vậy? Nói gì? Nữa là hoa cúc nó nở thì bầy ong nó tới, nó hút mật, hút nhụy, thấy không? Lấy nhụy hút mật. Thì như vậy thì có hoa, có ong, nó còn trong cái đối đãi. Bởi vì ông còn có cái tâm thiện, còn có cái quán từ bi, cho nên chúng sanh nó cảm, nó đến. Như vậy thì ngài còn có tâm, cho nên chúng sanh nó mới cảm được. Cũng như hoa cúc nở thì ông nó mới tới nó núp nhỉ. Thì hai bên còn có cái cảm thông nhau. Ông ngài còn có tâm, mà tâm thiện, tâm từ, thì các cái loài kia nó cảm đến với ngài, nó kính ngài. Rồi nói rằng sau khi mà gặp tứ tổ nghe ngộ được cái tâm tông rồi, thì từ đó về sau chiêm nó hết hai hoa hai trái nó cúng nữa. Cho nên người ta hoang mang, như vậy ngài hết trước rồi sao? Cho nên mới câu hỏi, tăng hỏi sau khi thấy thế nào, tức là thấy tứ tổ thì thế nào? Sư đáp: Mầm khô hoa rụng, rõ không nương. Mầm đã khô, hoa đã rụng, thì còn không có chỗ nào nương tựa nữa hết. Cho nên lúc đó chim nó hết cúng. Như vậy mới thấy cái trả lời của ngài quá hay, phải không? Mà mới nghe thì mình tưởng cái gì nó lạ. Rồi đến đó rồi thì không còn có năng, không còn có sở, không còn đối đãi, thì giống như là mầm đã khô, hoa đã rụng, không còn cái gì nương tựa nữa hết. Thì đến khoảng niên hiệu Tuyên Hòa, mùa xuân sư tịch, tháp của sư ở phía nam Hồng Sơn. Như vậy thì bữa nay mở màn cũng nhiêu đó thôi. Sao tiếp?
Nguyện diệt thử công đức.